42, tứ vô lượng tâm là thế nào?
Này đứa nam tử, lại nữa từ bi hỷ xã cũng được gọi là phạm hạnh. Tôi từ bi hỷ xã, thành tựu được từ bi hỷ xã cũng gọi là Bồ Tát được phạm hạnh. Cho giúp Bồ Tát xưa bạch Thế Tôn, theo con nghĩ người tu hạnh từ dứt được sân nhớ, người tu lòng bi cũng có thể dứt được sân nhớ, thì cần chi phải có bốn cái vô lượng tâm. Xét sự gì đó, lẽ ra chỉ cần ba vô lượng tâm là đủ. Mình học cái này cũng là hay rồi nha. Cái kinh Niết Bàn này Phật dạy nghĩa là rất là tỉ mỉ từng vấn đề, từng vấn đề. Bạch Thế Tôn, lòng từ có ba đối tượng duyên: một là duyên xuất sanh, hai là duyên pháp, ba là duyên không. Lòng bi, lòng hỷ, lòng xã cũng vậy, cũng có ba đối tượng như vậy. Nếu theo nghĩa này thì lẽ ra chỉ cần ba mà không cần có bốn. Từ bi hỷ xã có một gộp gom vô trong cái dân từ chung được gọi là tứ vô lượng tâm. Mà ông Ca Diếp là ông nói bạch Thế Tôn, theo con là từ với bi thì là bề nào cũng là thương xót là cứu chúng sanh, từ bi thì người nào cũng tu từ bi thì cũng dứt được là sân nhớ. Thế thì là thôi thì ba từ được rồi, ba đức được rồi, khỏi cần có tứ vô lượng tâm. Từ bi gặp lại gọi là từ hỷ xã, tam vô lượng tâm được rồi, cần chi phải có tứ. Từ cái câu hỏi này Đức Phật đưa ra một cái ý nữa mà mình không có học nhiều, mình không có biết được đâu. Duyên chúng sanh là duyên nơi thân ngũ ấm của chúng sanh, thường mong muốn cho chúng sanh được vui. Còn pháp duyên là duyên vào vật chất và những gì thuộc ngã sở hữu chúng sanh cần dùng đem ra mà ban phát cho họ, khiến cho họ được bằng lòng. Không duyên là duyên Như Lai, lòng từ bằng nhiều duyên chúng sanh nghèo cùng phước đức trí tuệ. Như Lai Thế Tôn là lìa hẳn sự nghèo cùng ấy, thường thọ dụng an vui. Đệ nhất, nên duyên chúng sanh thì không thể duyên Phật, duyên pháp cũng vậy. Do nghĩa đó, duyên Như Lai gọi là duyên không, không có gì lạ. Lòng từ nó có tam duyên: một là chúng sanh duyên, hai là pháp duyên, ba là vô duyên. Một là đem cái lòng từ á, tức là từ bi hỷ xã đó, vô duyên, vô duyên từ. Rồi bi hỷ xã cũng nói y như vậy. Mà cái đối tượng duyên là: một là duyên với chúng sanh, hai là duyên pháp, ba là duyên vô. Vô đây là một duyên từ, chứ không phải là tỉnh từ. Vô duyên mà nếu mà tỉnh từ á, thì là vô vô duyên. Là thí dụ như là thằng Tám Thẹo là cái thằng ăn nói vô duyên, ví dụ vậy. Thì cái vô duyên đó là tỉnh từ, mà cái vô duyên đây là danh từ. Cho nên vô duyên đây tức là duyên, duyên nó vô, mà vô tức là duyên đây, duyên nó không, mà không đây tức là chỉ cho Như Lai pháp thân biến nhất thiết sự. Và là cái chữ vô duyên á, tức là duyên không, mà duyên không tức là duyên Phật, duyên nơi Phật, hướng về Phật. Hiểu không? Đâu có gì đâu phải hiểu đâu. Là vậy đó. Là chúng sinh duyên là đem cái vận dụng cái lòng từ đó mà vận dụng đem vào, lấy chúng sinh làm cái đối tượng để mà mình thương, mình cứu. Từ năng dĩ lạc bi năng bạc khổ á, mình thương chúng sanh rồi mình cứu độ chúng sanh, rồi mình thấy cho chúng sanh được an vui, mình vui, được chúng sanh mừng, mình mừng, gọi là từ bi hỷ xa. Bốn cái đó mới gọi là tứ vô lượng tâm. Đem bốn cái tâm đó mà duyên với vô lượng chúng sanh, đem bốn cái tâm đó mà duyên với vô lượng pháp, đem bốn cái tâm đó mà duyên vào cái đối tượng của chư Phật, duyên vào là cái pháp thân thanh tịnh của Phật đó, đến cái thiết xứ đó. Đó, cái duyên tức là mình lấy vào ba cái đối tượng đó, gọi là vô duyên từ, pháp duyên từ.
Hôm nọ chúng ta học tới cái đoạn là tứ vô lượng tâm và vô và tam duyên từ. Để ý học cái từ tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, bốn cái món đó trong đạo Phật gọi đó là tứ vô lượng tâm. Và Đức Phật thường ứng dụng tứ vô lượng tâm đó, ứng dụng qua tam duyên từ, đem bốn cái tâm vô lượng đó, từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Phật tu, Đức Phật từ khi tu nhân cho tới khi thành Phật là ứng dụng bốn cái món đó. Chứ vô lượng có nghĩa là, nói cách khác là nó là ba la mật. Chứ vô lượng vô biên bất khả tư nghị là chỉ cho nó là nó đạt tới một cái thực hành mà nó đạt tới một cái đỉnh cao tột. Không còn cái ngôn từ nào để mà thêm nữa. Cho nên là cái chữ vô lượng đó cũng có thể nói là ba la mật từ, ba la mật bi, ba la mật hỷ, ba la mật và xả, ba la mật. Ba la mật là chúng ta dịch là đáo bị ngạn, tức là nó đạt tới cái chỗ rốt ráo, như người muốn qua sông từ bờ bên này mà mình qua được bờ bên kia. Người muốn qua sông từ bờ bên này mà qua được bờ bên kia là gọi là đáo bị ngạn. Nghĩa là bằng lòng trọn vẹn rồi, không còn cái ước vọng nào khác hơn nữa vì nó trọn vẹn rồi. Chỉ ba la mật của đạo Phật là vậy. Còn nói cách khác nữa, chỉ ba la mật cũng có nghĩa là tuyệt để, là cứu kính. Cái chữ cứu kính nó cũng có nghĩa là như tuyệt để vậy. Thí dụ như nói là những liên điên đảo mộng tưởng cứu kính các bạn, Bồ Tát tu hành mà xa lìa được cái điên đảo mộng tưởng là có cái niết bàn tuyệt để. Thay vì chỉ cứu kính niết bàn thì mình có thể nói rằng cái niết bàn này là niết bàn tuyệt để, không còn cái niết bàn nào mà nó trên cái niết bàn đó được nữa. Rồi thông thường mình nói là kêu bằng rốt ráo, chữ rốt ráo cũng tức là chữ cứu kính mà dịch ra ha. Mà chữ cứu kính đó mình có thể đổi lại bằng cái từ tuyệt để cho mọi người ai cũng phổ biến, người ta dễ hiểu. Thành ra Đức Phật có tứ vô lượng tâm, bốn cái tâm vô lượng là từ bi hỷ xả đó, đem thể hiện ra cho bằng duyên khắp vô lượng chúng sanh. Tức là đem mà ứng dụng bốn cái tâm vô lượng đó để nó hài hòa và nó phổ cập cho vô lượng chúng sanh. Đem cái tâm từ đó ứng dụng phổ cập hài hòa trang trải bình đẳng cho vô lượng chúng sanh, gọi là duyên khắp vô lượng chúng sanh. Rồi diệt vô lượng phiền não, tu bốn cái tâm từ đó mà cho nó cứu kính, cho nó thành tựu ba la mật thì là nó diệt vô lượng phiền não. và nó cảm được vô lượng quả vui. Đó là cái công dụng của tam duyên từ và tứ vô lượng tâm mà Đức Phật đã từng thực hành. Do vậy cho nên bài hôm nay mà chúng ta sắp học đó, các vị đọc cái trong bài đó nghe có cái vẻ giống như là huyền thoại. Có những lúc Đức Phật nói những cái lời lẽ trong ngày mình nghe, nếu mình không có để ý là giống như huyền thoại. Chẳng hạn như là Đức Phật chinh phục con voi sai, rồi con voi sai của Đề Bà Đạt Đa, rồi có những cái lần mà nghĩa là để chinh phục những cái hàng thanh niên, mà bằng cái cách là Đức Phật đó là hất một viên đá lên rồi hứng bắt cái viên đá tảng to cả mấy tấn vậy đó, rồi bóp nát ra, rồi từ đó mà chinh phục được cái số thanh niên là hiếu thánh kia. Đã để là trong bài là các vị đọc đấy. Ví dụ những cái đó là chúng ta để ý mà tư duy là do cái tâm từ, do tu từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm mà nó có được cái thành tựu cái quả báo đó. Mà thành tựu quả báo đó nói một cách khác là không phải là huyền thoại đâu, mà ý nói rằng là cái người mà tu từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng rồi á, thì tất cả mọi cái chướng ngại, mọi cái khó khăn, mọi cái gian nguy nào đó đều có thể vượt qua được hết. Cái chủ chốt là cái mấu chốt là ở chỗ đó. Tại vì mình chưa có tu từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng, hay nói cách khác là chưa có từ, chưa có ba la mật, bi chưa có ba la mật, hỷ xả chưa có thành tựu được ba la mật. Cho nên trong đời sống của mình có khi thì vui, có khi thì buồn, thậm chí có khi là có kẻ thù, có đối thủ. Nhưng mà nếu như vận dụng tứ vô lượng tâm này mà với tam duyên từ là duyên khắp vô lượng chúng sanh, diệt vô lượng phiền não, cảm vô được quả duy, thì tất cả đều vượt qua hết. Vượt qua hết là vì sao vậy? Là vì như hư không vậy. Đem có bốn cái tâm này mà trang trải mà hài hòa với tất cả chúng sanh đó thì con người này bây giờ nó giống như hư không vậy. Nó không còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả nữa. Thì bây giờ cái lòng từ này nó biến ra một con người đó trở thành hư không. Mà hư không thì chẳng ai muốn đánh, ai muốn đập, ai muốn giết hư không bao giờ. Và đã là hư không rồi thì không có ai mà bôi nhỏ được bao giờ. Cũng không ai mà là bôi xấu hay là làm cho có nhất thơ, nhất thẹo được bao giờ. Vì đó là hư không. Thế thì là tứ vô lượng tâm này mà ứng dụng duyên khắp vô lượng chúng sanh, diệt vô lượng phiền não, cảm vô lượng quả vui rồi thì mọi cái chướng ngại trong cuộc sống đều qua hết. Ý là vậy đó. Cho nên là tôi đọc cái đoạn này là tôi rất là sợ đó nha. Tôi rất lo là vì là người ta không có nắm được cái then chốt ở bên trong mà. Rồi nghe kinh mà tưởng tượng rằng là có cái kiểu qua đường ha, thì rồi mình trông chờ mong đợi cái sự mà thí dụ như Đức Phật nói rằng là lúc đó các cái đám thanh niên đó nó chuyên một cái tảng đá to 5 tấn, mà lúc đó nghe là với cái sức mà là chiêu căng của hàng thanh niên đó, Đức Phật muốn chết phục họ, Đức Phật lấy ngón chân cái hất dâng lên cao, xong rồi là hứng cái hòn đá đó, cái Đức Phật bóp cái nó nát ra. Bớt cái nát ra đó thì do vậy mà các cái chàng thanh niên háo thắng kia mới về cảm phục Đức Phật, thì từ đó Đức Phật thuyết pháp để mà độ họ. Thế thì mình nghe cái việc đó là nó giống như là cái chuyện Đức Phật có cái kiểu thần thông mà thần thông cho cái kiểu quan đường á. Sự thật thì không phải vậy, sự thật là như tôi vừa nói đó, nghĩa là là do có tứ vô lượng tâm đó mà ứng dụng trong mọi nơi mọi chốn đó, thì mình có thể hàng phục, mình có thể cảm hóa mọi anh người trong mọi hoàn cảnh, mà làm cho mình nghĩa là được bình yên và có thể là giáo hóa, là độ được người ta nữa, là do cái tâm từ bi hỷ xả nó thành tựu, nó đạt đến ba la mật, cho nên mình vượt qua tất cả. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi muốn nói đại chúng để ý cái chỗ đó.